Hai La Mã, Phẩm Lớn, Vâranja. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vâranja dưới gốc cây Nalarupu Simanda. Rồi Bà La Môn Vâranja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón, hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Vâranja bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau. Sa môn Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không mời ghế ngồi các Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Thưa Tôn giả Gotama, sự thể là như vậy. Tôn giả Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không mời ghế ngồi các vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thật là không đầy đủ. Này Bà La Môn, ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên, trong thế giới ác ma, trong thế giới phạm thiên, trong quần chúng sa môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, đứng dậy hay mời ghế ngồi. Này Bà La Môn, nếu Như Lai đảnh lễ hay đứng dậy hay mời ai ngồi, thời đầu người ấy bị bể tan. Tôn giả Gotama, thật thiếu ý vị. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau. Sa môn Gotama, thật thiếu ý vị. Này Bà La Môn, các sắc vị, thanh vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy, Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn. Với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau. Sa môn Gotama thiếu ý vị. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama thiếu tài sản. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau. Sa môn Gotama thiếu tài sản. Này Bà La Môn, các sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, vị tài sản, xúc tài sản, các tài sản ấy, Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn. Với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau. Sa môn Gotama thiếu tài sản. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành động. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau. Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động. Này Bà La Môn, ta nói không hành động về thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩa ác. Ta nói không hành động về các pháp ác bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn. Với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau. Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau. Sa môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. Này Bà La Môn, ta tuyên bố đoạn diệt tham sân si. Ta tuyên bố đoạn diệt các ác bất thiện pháp. Này Bà La Môn, đây là pháp môn. Với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau. Sa môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người nhàm chán. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau. Sa môn Gotama là người nhàm chán. Này Bà La Môn, ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau. Sa môn Gotama là người nhàm chán. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ nghĩa. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau. Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô. Này Bà La Môn, ta thuyết pháp để hư vô tham sân si. Ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác, bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau. Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô, nhưng ông nói không với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau. Sa môn Gotama là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, ta tuyên bố rằng cần phải khổ hạnh các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này Bà La Môn, với ai, các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm không thể tái sanh, được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, giới Như Lai các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đã được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm không thể tái sanh, được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau. Sa môn Gotama là người khổ hạnh, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau. Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ta tuyên bố rằng người ấy chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, Như Lai đã đoạn tận khả năng nhập thai và tái sanh trong tương lai, đã chặt đứt từ gốc rễ, đã làm như thân cây ta la, đã làm cho không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau. Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Ví như, này Bà La Môn, có 8, 10 hay 12 cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp, nằm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con nào trong những con gà con ấy đầu tiên hết lấy chân, móng, đầu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà ra ngoài một cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con trẻ nhất. Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con trưởng. Thật vậy, thưa Tôn giả Gotama, con ấy là con trưởng trong tất cả con gà ấy. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi ta, vì chúng sanh bị vô minh chi phối, như sinh ra từ trứng, bị bao trùm đã phát dở vỏ trứng vô minh, một mình chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đời. Này Bà La Môn, thật sự ta là vị đệ nhất tối thắng ở đời. Lại nữa, này Bà La Môn, ta tinh cần tinh tấn, không biến nhát, ta trú niệm không có thất niệm, thân được khinh an, không có tháo động, định tĩnh nhất tâm. Này Bà La Môn, ly dục ly pháp bất thiện, ta đã chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ ta trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động. Như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 200 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều quải kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quải và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều lời, đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Bà La Môn, đây là trong canh một, ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, đây là trong canh một, ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, đây là sự xuất sanh thứ nhất của ta, như con gà con ra khỏi vỏ trứng. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những hạng chúng sanh này thành tựu thân làm ác, thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những hạng chúng sanh nào thành tựu thân làm lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ lành, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà La Môn, đây là trong canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, đây là sự xuất sanh thứ hai của ta, như con gà con ra khỏi vỏ trứng. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là khổ tập, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật đây là các lậu hoặc diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt. Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Này Bà La Môn, đây là trong canh cuối, ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, đây là xuất sanh thứ ba của ta, như con gà ra khỏi vỏ trứng. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Vrinja bạch Thế Tôn: đệ nhất là tôn giả Gotama, tối thắng là tôn giả Gotama, thật di diệu thay. Thưa tôn giả Gotama, thật di diệu thay. Thưa tôn giả Gotama, thưa tôn giả Gotama, như người vẫn đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Tướng quân Siha: một thời Thế Tôn ở Vusali Tỳ Xá Ly tại Mahavana Đại Lâm, ở Kutagarasala, ngôi nhà có nóc nhọn. Lúc bấy giờ rất nhiều vị Ichavi là các bậc có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán chúng tăng. Lúc bấy giờ, tướng quân Siha là đệ tử của Nigantha, ngồi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Vì rằng nhiều vị Lichavi này có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp và tán thán chúng tăng. Vậy ta hãy đi đến ý kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rồi tướng quân Siha đi đến Nigantha Nataputta. Sau khi đến, thưa với Nigantha Nataputta: thưa tôn giả, tôi muốn đi đến ý kiến Sa môn Gotama. Này Siha, sao ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến Sa môn Gotama, người chủ trương không hành động? Này Siha, Sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Siha ý muốn đi đến ý kiến Thế Tôn bị dập tắt. Lần thứ hai, rất nhiều vị Dichavi có danh tiếng, trong khi đang ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán chúng tăng. Lần thứ hai, tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Vì rằng nhiều vị Lichavi này có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Vậy ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rồi tướng quân đi đến Nigantha Nataputta. Sau khi đến, thưa với ngài Nigantha Nataputta: thưa tôn giả, tôi muốn đi đến ý kiến Sa-môn Gautama. Này Siha, sao ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến Sa-môn Gautama, người chủ trương không hành động? Này Siha, Sa-môn Gautama chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Siha lần thứ hai ý muốn ý kiến Thế Tôn bị dập tắt. Lần thứ ba, rất nhiều vị Dichavi có danh tiếng, trong khi đang ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Lần thứ ba, tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Vì rằng nhiều vị Lichavi này có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Các Nigantha sẽ làm gì được cho ta nếu họ được hỏi ý kiến hay không được hỏi ý kiến? Vậy ta hãy không hỏi ý kiến các Nigantha, đi đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rồi tướng quân Siha vào giữa trưa với khoảng 500 cỗ xe, đi ra khỏi Vesali để ý kiến Thế Tôn. Đi xe cho đến đoạn đất còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ dẹp vào trong khu vườn. Rồi tướng quân Siha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên tướng quân Siha bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con có được nghe Sa-môn Gautama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy? Bạch Thế Tôn, họ nói như sau: Sa-môn Gautama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Bạch Thế Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời: có phụng pháp với pháp không, và những ai như pháp thuyết đúng pháp không có lý do để chỉ trích. Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa-môn Gautama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa-môn Gautama chủ trương không hành động, thuyết pháp vì hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa-môn Gautama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa-môn Gautama là người nhàm chán, thuyết pháp vì nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa-môn Gautama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa-môn Gautama là người khổ hạnh, thuyết pháp vì khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa-môn Gautama là người chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Samun Gautama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Samun Gautama chủ trương thuyết không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta tuyên bố về không hành động đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta tuyên bố về không hành động đối với các pháp ác bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu ai nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Samun Gautama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Samun Gautama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta tuyên bố về hành động đối với thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về hành động đối với các thiện pháp. Này Siha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Samun Gautama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Samun Gautama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố về đoạn diệt đối với các pháp ác và bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Samun Gautama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Samun Gautama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán đối với sự thành tựu các pháp ác và bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Samun Gautama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói về ta một cách chân chánh, có thể nói Samun Gautama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, si. Ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói về ta một cách chân chánh, có thể nói Samun Gautama là người hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu có ai nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Samun Gautama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta tuyên bố cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện, kể cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này Siha, với ai, pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. Này Siha, đối với Như Lai, các pháp ác, bất thiện cần phải khổ hạnh này đã được đoạn tận, đã được chặt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây ta la, đã được làm không thể tái sanh, đã được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp môn do pháp môn ấy. Nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Ca Môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy? Nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Ca Môn Gotama chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, với ai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, sự tái sanh, các đức tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố người ấy là người chủ trương không nhập thai. Này Siha, Như Lai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, sự tái sanh các đức tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp môn do pháp môn ấy. Nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Ca Môn Gotama chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy? Nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Ca Môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta là người an ủi, với tối thượng an ủi, ta thuyết pháp về an ủi, ta huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói, Ca Môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Khi được nói như vậy, tướng quân Siha bạch Thế Tôn, thật di diệu thay bạch Thế Tôn, thật di diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Này Siha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này Siha, hãy chín chắn suy tư, chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố tướng quân Siha đã trở thành đệ tử của chúng tôi. Nhưng Thế Tôn lại nói với con, này Siha, hãy chín chắn suy tư, chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Này Siha, đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước mưa nguồn cho các ngài Nigantha, hãy cúng dường những món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này Siha, đã từ lâu gia đình của ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người Nigantha, hãy cúng dường món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau, Ca Môn Gotama đã nói, chỉ bố thí cho ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử ta, chớ bố thí cho đệ tử những người khác. Chỉ bố thí cho ta mới có phước lớn, bố thí những người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của ta mới có phước lớn, bố thí cho những đệ tử những người khác không có phước lớn. Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho các vị Nigantha. Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng quân Siha, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tướng quân Siha tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao: khổ, tập, diệt, đạo, cũng như một tấm vải thuần bạch, các chấm đen được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần đi cấu khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Rồi tướng quân Siha thấy pháp, chứng pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở quý, không y cứ người khác đối với các pháp của bậc đạo sư. Tướng quân Siha bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, ngày mai tới dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi tướng quân Siha biết được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân binh hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi tướng quân cho gọi một người: này người kia, hãy tìm cho thịt tươi. Rồi tướng quân Siha sau đêm ấy tại trú xứ của mình cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm, rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, tại trú xứ của tướng quân Siha món ăn đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đến trú xứ của tướng quân Siha. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn với chúng tỷ kheo, lúc bấy giờ nhiều Nigantha ở Vesali, từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: hôm nay tướng quân Siha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm được soạn cho Samun Gautama và Samun tuy biết vậy vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được sửa soạn ra. Rồi một người đi đến tướng quân Siha, sau khi đến nói nhỏ vào tai tướng quân Siha: thưa tôn giả, tôn giả có biết chăng, nhiều Nigantha này ở Vesali, từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: hôm nay tướng quân Siha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm đã được sửa soạn cho Samun Gautama, và Samun Gautama tuy biết vậy vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được sửa soạn ra. Thôi vừa rồi này bạn, đã lâu rồi các tôn giả ấy muốn chỉ trích Phật, chỉ muốn trích Pháp, muốn chỉ trích chúng tăng, nhưng các tôn giả ấy không làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc không có thật, trống rỗng, láo quét, và chúng ta không vì sinh mạng lại cố ý sát hại sinh mạng của loài hữu tình. Rồi tướng quân tự tay mình hầu hạ và làm cho thỏa mãn chúng tỷ kheo với Đức Phật và người cầm đầu các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm. Rồi tướng quân Siha sau khi biết Thế Tôn đã ăn xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho tướng quân Siha, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi.